thức đó là thuật ngữ Phật học của Duy Thức Tông, còn gọi là Pháp Tướng Tông. Tám thức nó chia làm ba nhóm. Nhóm một á gồm có sáu, đó là sáu thức giác quan: thị giác, tức là phản ứng nhận thức của mắt; thính giác, phản ứng nhận thức của lỗ tai; khứ giác, phản ứng nhận thức của mũi; vị giác, phản ứng nhận thức của lưỡi; xúc giác là phản ứng nhận thức của toàn bộ hệ thống làn da và thần kinh; và ý thức tức là phản ứng nhận thức của tâm. Thì sáu giác quan này đó, ý thức đó là đầu não. Thì khi mình tu tập đó thì chúng ta sẽ chuyển trở thành là diệu quan sát, tức là quan sát một cách màu nhiệm, quan sát một cách đó là thẩm thấu, quan sát một cách như thật về bản chất của mọi sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh chúng ta như chúng đang là. Và cái quan sát đó thoát ra khỏi cái thái độ chủ quan trong việc dán nhãn đặt tên lên sự vật hiện tượng. Cho nên đó, chỉ cần làm chủ được ý thức thôi, năm giác quan tùy tùng mắt tai mũi lưỡi thân tự động đó, được chúng ta làm chủ và nhiếp phục. Nhóm thứ hai đó là thức Manas, dịch trong Hán Việt là thức Mạt Na. Đây là loại thức chấp ngã và chấp ngã sở hữu dưới ba hình thức: đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, đây là sở hữu của tôi. Từ đó nó phát sinh ra bốn phương diện chấp nhất khác: ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Ngã si đó là mờ mịt về nguồn gốc và bản chất của chính mình, cho đó là xuất phát từ Thượng Đế, tức là chủ nghĩa duy thần; cho nó xuất phát từ đất nước và gió lửa, tức là chủ nghĩa duy vật; cho nó xuất phát từ tâm, tức là chủ nghĩa duy tâm. Thì ai mà có quan niệm như thế thì được gọi là ngã si. Ngã kiến đó là chấp nhất về cái tôi của mình, tức là những cái tri thức sai lầm trong tôn giáo, trong triết học, và không hiểu rõ được là thân thể này là một tổ hợp gồm có đất nước địa gió, tâm là một tổ hợp gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, cho nó là thường hay bất biết, hoặc là chết rồi là hết, thì đó là ngã kiến. Ngã mạn là các hình thức cống cao, tự hào, tự đại, tự đắc, tự trọng. Còn ngã ái đó là thương yêu chính mình, xem thân thể này như là Thượng Đế, chiều chuộng nó hết mình, khổ về nó, lao đao vì cái chủ nghĩa hưởng thụ phục vụ cho nó. Hoặc là mặc cảm tự ti, dễ mũi lòng, dễ tự ái, dễ cảm thấy bị xúc phạm, vân vân. Thì đó là những cái biểu hiện mà nó thuộc về thức thứ bảy, tức là thức chấp ngã. Thì việc tu tập chuyển thành trí đó, nó trở thành là bình đẳng tánh trí, là trí tuệ thấy được bản chất bình đẳng của mọi sự vật hiện tượng, để chúng ta không thiên vị về con người, đối tượng, sự vật, sự việc đang diễn ra. Từ đó chúng ta mới thoát ra khỏi cái phản ứng tham ái. Chúng ta cũng tránh những cái phân biệt đối xử đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà chúng ta không thích. Nhờ đó chúng ta tránh được cái phản ứng sân hận. Đồng thời chúng ta cũng tránh được các loại phản ứng trung tính, đó là không đứng về tham ái, không đứng về sân hận, nhưng mà nó kẹt ở cái chỗ là chần chừ, do dự, không rõ ràng, không sáng suốt, không dứt khoát, tức là vô minh. Đó là ba phản ứng của nghiệp phàm do cái tâm chấp ngã và ngã sở hữu kéo theo và tạo ra. Như vậy việc tu tập đó là mục đích chuyển cái thức mạt na chấp ngã trở thành đó là một tuệ giác thấy mọi thứ một cách bình đẳng để chúng ta không có thiên vị ở phía này hay phía kia, kẻ cái đầu này hay là đầu đã. Và thứ tám là thức kho tàng, nơi chứa đựng các hạt giống, là nhóm thức thứ ba quan trọng nhất ở trong các cái thức của con người. Phật giáo Đại Thừa đó, cụ thể là kinh Lăng Già nêu ra cái dữ liệu về thức này đó, nhằm lý giải tại sao khi chết đó, con người không mất hẳn. Và cái nguồn dữ liệu bao gồm cảm giác, tri giác, tâm thư, nhận thức, kinh nghiệm, kiến thức, nghiệp cá nhân, nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh, trong suốt quá trình chúng ta sống đó, không hề bị mất đi. Nó được tồn tại với một cái dạng thức là năng lượng chứa trong cái kho tàng của tâm, và tâm đó lập tức có mặt ở trong bào thai của người mẹ hoặc là giống cái. Thì sau đó vài năm sau, khi mà các giác quan được phát triển mạnh rồi đó, thì chỉ cần một chất xúc tác thôi, những cái nghiệp đó bắt đầu nó tăng trưởng trở lại, phát triển trở lại. Giống như là vào mùa đông đó, lạnh giá, các cái loại lúa mạch đó nó nằm bị phủ bởi tuyết. Nhưng mà khi mùa đông kết thúc đó, buổi sáng là thấy tuyết đã trắng phao, buổi chiều là bắt cái làm mầm xanh đó nó trỗi dậy. Cứ mỗi ngày chúng ta đi ngang những cánh đồng như thế, chúng ta thấy là cây xanh nó lớn lên từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút, nó không mất đi. Và khi mà tu tập đó, thì nó trở thành nó là gì? Là nhất thiết chủng trí. Loại trí thể chứa được hết tất cả các hạt giống thánh, hạt giống tích cực, hạt giống siêu phàm, hạt giống an lạc, hạt giống mang lại hạnh phúc và những giá trị cao quý khác. Nhất thiết chủng là tất cả các hạt giống. Và ở đây á, cần phải mở dấu một đơn các hạt giống tích cực thôi, còn các hạt giống tiêu cực á, là đã được loại trừ đi rồi. Đó là nhóm ba trí tuệ. Thì về sau này người ta phát triển thêm trở thành là tứ trí, thì ta phân là sáu thức giác quan, năm thức đầu ra thành một bên thì trở thành đó là nhất thiết chủng, thức thứ sáu trở thành đó là dị quan sát, là thức thứ bảy là bình đẳng tâm trí, rồi thức thứ tám là nhất thiết chủng trí, còn cái năm giác quan đầu đó là nhất thiết trí. Đó là những phân tích mà nó phát sinh đi về sau này thôi, mở rộng thêm thôi, chứ thực ra chỉ cần ba nhóm trí là đủ rồi: dị quan sát, bình đẳng tánh và nhất thiết chủng là đã đủ hết rồi. Thì nói tóm lại đó, đây là một sáng tạo về Phật học của Phật giáo Trung Quốc, dựa vào tư tưởng của các kinh điển Đại Thừa, để giúp cho chúng ta thấy rất rõ đó, mục đích đó là làm sao phân định được các phản ứng của nhận thức có những giới hạn dẫn đến sự chấp trước. Và một bên đó là sau khi mà kết thúc được các phản ứng của nhận thức đó, thì chúng ta thành lập được hành trí, mà đỉnh cao nhất đó là nhất thiết chủng. Thì cũng bằng cái sự phân định này đó, thì dành thiền của Trung Quốc với là thiền Công Án, thì tội đầu thiền Đốn Ngộ mới xem đó, ý thức là kẻ thù của trí tuệ. Vì ý thức là dẫn đến là gì? Các thức giác quan. Và cái hoạt động của ý thức đó, nó tạo ra cái chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Cho nên đó, là mới xem đó là ý thức là đối tượng cần được khắc phục và vượt qua. Từ đó mới xem đó là tri thức là một trở ngại, dẫn đến cái chủ trương là chỉ tập trung vào một công án, một tội đầu thôi, từ bỏ sự tìm hiểu biết, tự nhiên biết, vân vân. Nó có những cái mối liên hệ dựa vào những cái học thuật mới của Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc, là vốn nó không phải là do Đức Phật giảng dạy trực tiếp ở trong các kinh điển. Nó là cái phần phát triển về sau được xem như là những đóng góp mới của nền Phật học Trung Quốc. Như vậy đó, thì khi mà mình liệt ra, khi là đó là người phàm á, thì chúng ta có các hoạt dụng đó là ba thức, trở thành thánh từ A Lán trở lên á, cho đến đó là đẳng giác Bồ Tát hay là diệu giác Bồ Tát, thì chúng ta sẽ có bốn loại trí, đó là có mối quan hệ rất là mật thiết với nhau. Cho nếu mà chứng đắc được quả vị Phật đó, thì nhất thiết chủng trí đó mới có thể thành tựu được một cái trọn vẹn. Thì cái cách hệ thống này đó, nó là chúng ta dễ dàng nhớ, dễ hình dung, dễ có cái tiêu điểm hướng về mà tu. Còn Đức Phật đó thì dạy đơn giản hơn, là trí tuệ do tu tập. Và đạt được đỉnh cao của nó là gì? Là chúng ta thấy được bản chất thật của bọn sự Phật hiện tượng như chúng đang làm, tức là minh sát tuệ. Và phải giúp Trung Quốc là đưa thêm những cái từ nó hấp dẫn hơn thôi. Còn nội dung nó vẫn là một, giống như Đức Phật đã nói. Thì trong trường hợp này đó, chúng ta phải thừa nhận đó là một đóng góp tích cực của Phật giáo Trung Quốc. Xin nêu gọn khác.